Tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà báo Lưu Dân để cùng tham gia với chúng ta. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong tuần, cộng đồng người Rohingya tại Úc đã kêu gọi chính phủ Úc và Liên Hiệp Quốc hãy làm nhiều hơn nữa để chấm dứt tình trạng bạo động đang diễn ra tại tiểu bang Rakhine ở Myanmar. Chúng ta cũng biết là có khoảng 300.000 người Hồi giáo Rohingya đã phải trốn chạy qua Bangladesh. Nhưng mà để cho thính giả dễ theo dõi, thưa anh, trước tiên, người Rohingya là ai vậy?
Vâng, người Rohingya xuất phát trước đây khoảng cỡ thế kỷ thứ 14, thứ 15 từ cái xứ gọi là xứ Bangan, bây giờ nó là quốc gia Bangladesh ngày nay. Thì họ đi theo cái con đường bộ, họ xuống dần đến phía nam để mà truyền bá đạo Hồi và đạo Ấn lúc đó. Thì chúng ta đều biết rằng đây là một cái vùng có những cái ảnh hưởng rất là lớn của ba cái tôn giáo lớn là Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo. Tuy nhiên ở cái dần dần đó, sau nhiều cái thế kỷ đi sang cái vùng của Burma, tức là cái tên cũ của Myanmar, tức là cái Miến Điện đó, thì họ cũng đã được định cư ở một vài cái tỉnh ở phía bắc của Miến Điện, tức là và nhiều nhất là cái tỉnh gọi là Rakhine ở miền tây bắc của Miến Điện. Và đã có nhiều cái sự xung đột trong cái thời gian đó, và đặc biệt là nó mới nảy ra những cái cuộc đụng chạm khá gay gắt và khá bạo động trong cái thời gian gần đây về sắc tộc, về ngôn ngữ và cả về tôn giáo nữa. Như anh Quốc Vinh vừa trình bày thì hiện nay chắc có khoảng cỡ hơn 300.000 người Rohingya đó đã phải rời bỏ cái nơi sinh sống của họ từ bao đời nay để đi chạy thoát khỏi cái vùng đó, đi tị nạn. Có thể là một số nhiều đi bộ lên phía bắc trở lại cái xứ Bangladesh, và một số khác cũng đã vượt biên bằng thuyền đi xuống miền nam như là Thái Lan, Mã Lai và Indonesia. Và ở Úc, trong những đợt mà thuyền nhân tạm trú trước đây thì chính phủ Úc cũng đã thu nhận một số người đến từ Rohingya từ các cái trại tị nạn ở Đông Nam Á. Và hiện nay thì cái cộng đồng người Rohingya ở Úc tròn tràm khoảng 2.000 người.
Nhưng mà thưa anh, tiểu bang Rakhine ở tây bắc của Myanmar, người Rohingya đã sống ở đó rất là lâu rồi. Nhưng mà tại đó có những cái phong trào nổi dậy của người Rohingya Hồi giáo đòi sự tự trị, giống như là ở miền nam của Thái Lan hay là ở Mindanao của Philippines không anh?
Ở tiểu bang Rakhine của tây bắc của Myanmar thì có khá nhiều người Rohingya ở đó. Người ta ước lượng cái dân số của người mà có cái sắc tộc Rohingya là khoảng từ 1 triệu đến 1 triệu 300 ngàn người. Và đây là cái tỉnh hay là đây là cái khu vực nghèo nhất của Myanmar. Và cái tỷ lệ dân mà sống dưới cái lằn mức nghèo đói đó thì khoảng là 85%. Thưa quý vị, là 85% của cả một cái khối dân số trên khoảng 4-5 triệu người như vậy đó, thì là một con số khá đông và là một cái tình trạng xã hội đáng báo động. Và họ đổ thừa là vì cái người Rohingya không có hội nhập vào đó, mặc dù họ đã định cư ở đây và từng khoảng 3-4 thế kỷ này rồi. Và với những cái tập tục, với những cái ngôn ngữ riêng biệt và với những cái niềm tin tôn giáo của họ đó, khiến cho cái tình trạng căng thẳng xã hội nó càng ngày càng bùng nổ. Và do đó nó tạo ra một cái sự chia rẽ phương chi. Nó có một cái sự khác nhau trong cái lối sống cũng như là trong cái suy nghĩ, trong cái niềm tin giữa đại đa số dân chúng của Myanmar là theo Phật giáo. Và do đó đã có những cái đụng chạm về mặt niềm tin nó đã xảy ra ở trong cái khu vực này. Đặc biệt là trong những cái năm từ hồi những cái đầu năm của thế kỷ thứ 21, tức là từ năm 2001 đến năm 2005, và sau này thì những cái năm gần đây, đặc biệt là cái cuộc khủng hoảng hiện bây giờ nó khởi sự từ năm 2016 cho đến đỉnh cao là bây giờ, khiến cho cái cộng đồng thế giới rất là quan ngại, đặc biệt là các nước láng giềng của Myanmar.
Theo Ủy viên về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Jaid Raad Al Hussein, thì ông có cảnh báo rằng là hình thức vi phạm nhân quyền một cách tàn bạo đối với người Rohingya ở Myanmar cho thấy là nó càng ngày càng phổ biến. Nhưng mà chính phủ Myanmar thì lại không cho phép những giám sát viên về nhân quyền đến cái khu vực đó. Thậm chí là các phóng viên ở bên ngoài cũng không được quyền đến đó nữa. Mà quân đội của Myanmar thì lấy cái lý do là để dẹp loạn ở đó, tức là dẹp dân quân của cái tổ chức gọi là đạo quân cứu rỗi Arakan của người Rohingya. Thành thử ra trong này nó có một cái sự chống đối, chứ không phải chỉ là sự kỳ thị giữa, lấy thí dụ như đại đa số người Phật giáo ở trong cái tiểu bang đó.
Dĩ nhiên là cái người Rohingya ở đó không phải thụ động chịu đựng cái sự bạo lực mà thôi, và họ có một cái sự chống đối. Thí dụ như là họ lập ra những cái đoàn quân Arakan cứu rỗi chẳng hạn, để mà bảo vệ cái tính mạng của những người thuộc cái sắc tộc Rohingya, và cũng để có thể là tuyên lập một cái vùng tự trị. Nhưng mà người ta chưa bao giờ có nghe nói đến hay là có một cái sự xác minh rằng là người Rohingya đòi hỏi một cái quyền tự trị như vậy ở miền Tây Bắc của Myanmar. Thứ vị thì các cái tổ chức quốc tế về nhân quyền và ngay cả bên ở cơ quan cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng đã cảnh báo rằng là tất cả những cái sự bạo động này, dù do bất cứ một cái lý do gì, cũng có thể đã đưa đến một cái sự tàn sát chủng tộc, hoặc là đưa đến một cái sự gọi là một cái sự thanh tẩy sắc tộc của người Rohingya, bởi vì họ những cái người Myanmar không có chấp nhận cái sự hiện diện của cái người Rohingya trên cái đất nước của họ. Và từ bao nhiêu lâu nay, người Rohingya mặc dù sống ở đây từ nhiều đời nay, nhưng mà họ chưa hề được công nhận cái quyền quốc tịch, cũng chưa hề được thụ hưởng những cái quyền lợi khác như một cái người công dân chính thức của cái đất nước này. Thí dụ như là quyền được học hành, được di chuyển tự do, quyền được bầu cử, vân vân. Thì rõ ràng họ là những cái người bị coi như là khách trú ở trên cái đất nước Myanmar, chứ không phải thực sự là người dân của Myanmar.
Quân đội Myanmar thì nói rằng là các dân quân cứu rỗi Arakan của người Rohingya đã tấn công vào cảnh sát này, đốt phá nhà cửa. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc cũng cho biết là họ đã nhận được nhiều cái báo cáo và hình ảnh vệ tinh cho thấy là thực sự ra quân đội chính phủ Myanmar đã có một cái chiến dịch để mà đàn áp những người Rohingya, thí dụ như đốt các ngôi làng của người Rohingya, rồi giết người, thậm chí là nã súng vào thường dân khi mà họ đang chạy trốn nữa. Đó, và Liên Hiệp Quốc cũng cho hay là họ có nghe tin là nhà chức trách Myanmar bây giờ bắt đầu cho đặt mìn, cài mìn dọc theo biên giới Bangladesh. Thưa anh, những cái chuyện như vậy thì Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng. Thế thì tại sao chính phủ Myanmar lại không có một cái hành động gì, mà đặc biệt trong trường hợp này là tôi ý muốn nói đến lãnh tụ của Myanmar là Aung San Suu Kyi, người đã từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, thì dường như bà cũng không có lên tiếng gì nhiều ở trong vấn đề này. Tại sao vậy anh?
Vâng, đây là một cái vấn đề khá phức tạp và nó liên quan đến chính trị quốc gia của Myanmar nhiều hơn là với những cái thái độ của từng cá nhân một. Anh đã nhắc đến bà Aung San Suu Kyi thì cũng có một cái điểm mà người ta ghi nhận là bà là một người lên tiếng bảo vệ cho dân chủ, cho nhân quyền một cách quyết liệt và rất là tích cực khi còn là một nhà hoạt động và khi còn là một cái lãnh tụ đối lập. Tuy nhiên khi mà liên đảng của bà đã lên cầm quyền thì người ta thấy dường như là bà ấy trở thành một cái chính trị gia chuyên nghiệp hơn là một cái nhà hoạt động cho nhân quyền, bởi vì bà cho đến nay dường như là không có một cái sự can thiệp tích cực nào để mà có thể ngăn chặn cái cuộc bạo loạn đang diễn ra ở tỉnh Rakhine, cũng như là có những cái sự lên tiếng để bảo vệ cho người Rohingya với tư cách là những cái con người. Tôi chưa nói là đến với những cái tư cách là công dân hay là không phải công dân của Myanmar. Và do đó thì người ta cũng có thấy một cái lập luận hết sức là trái ngược và một cái sự nghịch lý rõ ràng trong cái vai trò của bà Aung San Suu Kyi như từ trước chúng ta đã biết. Một cái điều đáng chú ý hơn nữa là trong cái vấn đề này thì chính Đức Đạt La Lạt Ma, một cái người được coi như cái lãnh tụ Phật giáo trên khắp thế giới và cũng là một cái người ở trong cái khu vực này, cũng đã lên tiếng kêu gọi những cái Phật tử của Myanmar là nên đối xử tốt hơn đối với những cái đồng loại của mình, tức là bất chấp họ là người đạo Hồi hay là đạo Ấn hoặc là đạo Thiên Chúa giáo, bởi vì ngài cũng thấy rằng là những cái chuyện đang diễn ra là một cái thảm kịch con người, chứ không phải là vì cái sự xung đột tôn giáo hay là ý thức hệ hay là cái quyền lợi quốc gia hoặc là bất cứ vấn đề gì khác. Nhưng mà thưa anh Quốc Vinh cùng quý vị là nói một cách rộng hơn đó, thì tại sao thế giới dường như là có vẻ thờ ơ lãnh đạm, hoặc là nói một cái chữ mà rất là phổ biến ngày hôm nay là vô cảm trước cái tình trạng của người Rohingya như vậy, đặc biệt là các cái nước mà có những cái liên hệ khá mật thiết và trực tiếp với lại cái vấn đề này như là Thái Lan, như là Malaysia, như là Indonesia chẳng hạn. Thưa quý vị, cả Myanmar cũng như là Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều là những cái thành viên của một cái tổ chức mà chúng ta cũng đều thường nghe thấy là ASEAN, tổ chức các quốc gia hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thì hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có một cái nguyên tắc hoạt động là không can thiệp vào nội bộ của nhau và mọi vấn đề được giải quyết trên cái căn bản đồng thuận. Do đó cho đến giờ này, mặc dù ở Thái Lan, ở Malaysia và ở Indo có cả hàng trăm ngàn người tị nạn Rohingya đã là liều chết vượt biên bằng thuyền đến những cái nơi đó, nhưng mà họ vẫn chưa lên tiếng gì về cái cuộc khủng hoảng bây giờ.
Nhưng mà chúng ta thường nghe tin đây là họ chạy trốn sự đàn áp của chính phủ Myanmar, của quân đội Myanmar. Trong khi đó không biết anh có nghe không, chứ tôi không có nhớ là có nghe tin gì về, lấy thí dụ như những cái vụ đàn áp của các Phật tử đối với những người Rohingya theo Hồi giáo này. Như vậy thì không hiểu là có chăng những cái thành phần Phật tử mà có tinh thần dân tộc, tinh thần quốc gia cực đoan ở trong tiểu bang Rakhine gây sức ép đối với người Rohingya?
Thưa anh, Myanmar là một cái quốc gia Phật giáo, họ có từ khoảng 80 đến 85% dân chúng là theo đạo Phật. Và riêng ở cái tiểu bang Rakhine ở miền Tây Bắc của Myanmar đó, thì mặc dù là cái người Rohingya ở đó khá đông, tức là chiếm 1/3 dân số, nhưng mà 2/3 dân số vẫn là người Phật giáo Myanmar. Và đã có những cái phong trào xuống đường, đã có những cái cuộc là vận động gây áp lực với chính phủ là phải là tiêu diệt cái người Rohingya, vì họ là có thể là những người ngoại đạo, họ không phải là những người cùng chủng tộc, họ không có một cái ngôn ngữ giống như là người Myanmar chẳng hạn, thì rõ ràng họ không có được chấp nhận như là những cái người công dân chính thống của Myanmar. Và thưa quý vị, là cái phong trào Phật giáo mà mang cái tinh thần quốc gia cực đoan đó nó rất là mạnh mẽ, và nó họ có thể là thay đổi chính phủ một cách dễ dàng, và do đó người ta mới có thể giải thích được tại sao cái lý do im lặng của bà Aung San Suu Kyi như là một cái chính trị gia, như là một cái nhà lãnh đạo siêu lãnh đạo của chính phủ bây giờ, hoặc là họ có cả những cái ảnh hưởng một cách trực tiếp và lớn, rất là lớn đối với cái quân đội của Myanmar nữa, và vì vậy người ta cảm thấy rằng là các cái định chế dân sự cũng như là quân sự ở Myanmar khó lòng cưỡng lại những cái áp lực của họ, và do đó một là họ phải thuận theo những cái áp lực đó, và hai là họ sẽ có thể sẽ mất chính quyền nếu mà không có theo ý những cái phong trào có tính cách là những phong trào Phật giáo mà có tính cách hay là theo những cái khuynh hướng quốc gia cực đoan như vậy.
Thì chúng ta cũng vẫn thường nghe chính phủ Myanmar nói rằng người Rohingya không phải là người Miến Điện, không phải là người Myanmar, mà họ thực sự ra là dân Bangladesh. Thì với cái lý do đó cho nên là họ tìm mọi cách để mà có thể gọi là đẩy những người Rohingya này quay trở lại Bangladesh.
Vâng, đây là một trong những cái lý do khá sâu xa về cái nguyên nhân của cái cuộc khủng hoảng ngày nay, bởi vì họ cho rằng là nếu mà duy trì cái người Rohingya ở lại Myanmar càng dài lâu thì nó có thể sẽ nảy sinh ra một cái mầm hậu hoạn về sau, và họ không có trừ khử được hay là không có giải quyết được. Bây giờ họ coi những cái người Rohingya như là những cái người di dân, và những cái người di dân này đã sống tạm ở trên cái quốc gia Myanmar đã quá lâu rồi, và đến bây giờ thì họ không còn cái lý do nào để mà lưu trú một cách quá hạn theo cái ý nghĩa như vậy được, và do đó họ phải bắt buộc dùng những cái biện pháp mạnh để mà có thể bảo vệ cái biên giới, bảo vệ cái sự thuần chủng của người Myanmar.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.